Tu la mine triste et je blême. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên Nguyên Hoàng kính mời quý vị cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Lời đầu tiên, Nhã Quyên Nguyên Hoàng kính gửi lời chào đến anh.
À, Bùi Liêm xin chào Nhã Quyên, chào Nguyên Hoàng với quý thính giả. Mình lại là năm nay là trùng hợp vô những ngày Christmas, New Year, Tết Tây rồi Tết Ta. Thành ra hôm nay là ngày 1. Thành ra cái đề tài mình sẽ có về những cái chuyện nào, về những cái Tết ngày xưa hay là những cái phong tục hay cái thứ khác gì. Thì như vậy cũng có nhiều cái đề tài nhỏ để mình nói chuyện về cái Tết. Dạ, xin chào Nhã Quyên với Nguyên Hoàng.
Vâng, Nguyên Hoàng cũng xin kính chào quý thính giả đầu năm và chào anh Liêm. Cũng là một cái vui là làm chương trình với anh đúng vào ngày mùng 1 Tết phải không thưa anh? Và nói về Tết thì phải nói cái văn hóa mình học hỏi không hết. Nhiều khi đụng những cái chuyện về văn hóa đó, nhiều người hỏi mình mới biết là mình đọc sách mấy cũng không đủ phải không thưa anh? Như cái chuyện mà có nhiều người hỏi là sao người Việt mình là Tết con mèo mà bên Tàu là con thỏ đó. Nguyên Hoàng thực sự cũng không biết rõ nữa. Không biết là anh có đọc sách về cái chuyện này không anh?
Ủa Liêm, đúng là từ xưa giờ cũng không để ý cái đó. Tới khi mà mình nói là Year of Cat thì cái người bạn người Tàu làm chung mới nói là Year of Rabbit, thì lúc đó mình mới hiểu ra là mình là khác với lại cái Trung Quốc và mấy nước khác. Thì câu này cũng thật sự khó, thì Bù Liêm chỉ nghĩ nhưng mà nói về vấn đề nó giống như cái trứng gà với cái con gà cái nào ra trước á. Thì mình nghĩ là người Việt Nam mình là mèo, chó là những cái súc vật ở trong nhà. Chứ cũng ít khi nào thấy có thỏ lắm. Thỏ rồi nhiều khi mấy đứa con nít nhỏ nó thích rồi ở đâu có, chứ không phải. Không, thỏ là dùng ưa chuộng trong một cái bữa ăn. Mình bỏ rượu vang vô, mình nấu sốt là gì đó thôi. Còn cũng không thấy là được tôn trọng giống như con mèo đối với Việt Nam, thì không hiểu. Cái từ đầu nó có phải như vậy không, hay là vì là mình cứ đặt là một trong con giáp của mình là con mèo, thành ra từ đó nó có cái tương đối là favor với con mèo hay không? Với lại anh Nguyên Hoàng cũng đâu có nghe nói người ta ăn thịt mèo đâu đó.
Vâng,
thành ra là không có người ăn. Vũ Liên có ăn rồi nhưng mà trong một cái trường hợp rất là đặc biệt thôi, chứ không có phải là một cái món mà người ta favor lắm, hay người ta cũng vì tôn giáo người ta cũng kỵ vấn đề ăn thịt mèo nữa. Chứ còn thịt thỏ thì chắc là ai cũng ăn được.
Nhưng mà anh nói con mèo ở bên Việt Nam khi mà họ ăn thịt mèo á, họ nói cho oai là họ ăn tiểu hổ thôi anh.
Nhưng mà nó có một cái chuyện khác, để lúc nào đấy thì mình sẽ đào sâu hơn, là người ta nói ăn thịt mèo xui lắm. Thì Vũ Liêm thì có cái chuyện đó, thấy có xảy ra rồi đó. Sau đó đi ở tù, sau đó đi vượt biên vì ở tù.
Tức là anh sau khi ăn thịt mèo đó hả hay sao?
Ăn thịt mèo. Đó, ăn thịt mèo thì mình lúc đầu mình không biết. Là hàng xóm của mình, mấy người bạn cũng hàng xóm cùng trang lứa, họ bẫy thịt mèo rồi làm lên bò lúc lắc, kiểu mèo lúc lắc. Nhưng mà mình dòm thấy ngon quá, mà cái thời sau 75 thịt thà đâu có nhiều đâu, thấy ăn uống ngon quá, mình đâu có cần biết cái là gì. Ăn xong rồi mới biết là đây là thịt mèo. Thì xong rồi mới đi vượt biên vì bị ở tù. Thì ở nhà là bà mẹ mới hỏi ông thầy Hoàng Kim, là cũng nổi tiếng mà cũng là cái thớt thân của gia đình, mà ông là rất là nổi tiếng. Thì mẹ mình hỏi thằng Liêm không biết sao số nó xui quá này nọ. Ông nói với bà mẹ là tại thằng Liêm ăn thịt mèo.
Nhưng mà
khi được nghe câu chuyện mình á khẩu luôn, mình không có dám. Mình cái chuyện đó mình ăn là bí mật, mình đâu có đi khoe ai đâu. Mà tự nhiên ông biết, ông nói ra, ông game vô rằng là ăn thịt mèo thành chui. Bây giờ ông biết có đúng hay không, nhưng mà nội chuyện ông biết mình ăn thịt mèo là cũng hay rồi.
Em cũng đi vượt biên cũng bị bắt, em đâu có ăn thịt mèo đâu.
À không, thì bởi vậy, nhưng mà thì bởi vậy thành ra mình không biết là như thế nào đó. Thì cái chuyện như vậy là cái cái chuyện đó. Rồi cái lần đó cái người bạn á là cũng ăn trong cái đợt đó. Thành ra sau này mà cái anh đó đi trước, cái tên đó đi trước, đi trước là vì hắn bị ở tù, còn mình ở tù. Nhưng mà hắn nói là cái chuyến đi nó cũng gặp gian nan bão rồi, là tưởng là chết rồi này nọ, chắc là tại ăn thịt mèo mà xui. Nhưng mà cuối cùng thì cũng qua được tới bến bờ tự do đàng hoàng đó. Thành ra cái chuyện đó, tự nhiên nhắc ra cái chuyện đó là mình thấy chắc là có xui thiệt. Tại sao tới hai ba người nói cái chuyện như vậy, thì đó là cái chuyện về về cái kinh nghiệm của con mèo. Nhưng mà cái trả lời của cái vấn đề của thỏ và mèo thì mình thực sự ra cũng không biết gì hơn về những cái chuyện đó lắm. Thì theo ý anh Nguyên Hoàng thì sao, và ý Nhã Quyên thì sao?
Không, Nguyên Hoàng thì cái chuyện hên xui thì Nguyên Hoàng nghĩ nó không có liên quan gì ăn uống, ngoại trừ mình ăn uống mà đồ ăn nó không hợp với cái cơ thể mình thì mình làm cho mình buồn nôn hoặc là bị đau bụng thì cái đó thì thôi, chứ còn nói về chuyện mình ăn cái này gặp hên thì Nguyên Hoàng nghĩ nó trái với khoa học. Những cái niềm tin như vậy thì nghe cho vui thôi, chứ Nguyên Hoàng không có tin.
Nhưng mà cái chuyện mà tại sao lại là người Trung Quốc á, họ đặt là Tết con thỏ, mình là Tết con mèo thì có ý kiến gì khác không?
Cái đó thì thực sự Nguyên Hoàng cũng chưa đọc, chưa tìm hiểu anh. Thì cũng biết là nó khác biệt, cũng mấy chục năm này khi nào Tết cũng nhớ cái chuyện đó, nhưng mà cứ Tết xong rồi thì cứ quên, tìm để mà tìm hiểu vì sao. Thì không biết là anh có, bởi vậy hồi lúc nãy Nguyên Hoàng hỏi là anh có đọc sách về chuyện này không?
Như vậy rồi cũng chưa kiếm ra được gì hơn ngày hết, mình chỉ đi diễn giải cái chuyện là chuyện nó đã xảy ra như vậy. Còn cái chuyện ngay từ đầu tại sao người ta chọn mèo với thỏ thì không biết, nhưng mà có một điều là đã là cũng có đề cập là thầy Tử Vi, mình là Tử Vi rồi, thì trong Tử Vi á là nó dịch từ sách từ của Trần Đoàn đó, của Hy Di Trần Đoàn là ông tổ Tử Vi, thì không không rõ là cái những cái bắt đầu cái Tử Vi nó du nhập vào Việt Nam lúc nào, nhưng mà lúc nào cũng nói ví dụ như tam hợp là hợi mão mùi đó, thì cái mão đó mình gọi là mèo, mình chả có thấy, không biết cái mão đó có còn có cái nghĩa là con thỏ hay không thì mình biết, nhưng mà mình cứ nghĩ mão là con mèo đó, hơi mão mùi hay là gì toàn là như vậy. Thành ra là có, trong cái suy nghĩ của mình là mão là mèo, và năm con mèo là đúng rồi, trong vì nó nằm 12 cái con giáp, thành ra mình không hiểu. Bây giờ thì người ta nói cái thỏ thì mình cũng không hiểu tại sao.
Thôi nhưng mà thỏ thì của Trung Quốc, cái gì liên quan đến Trung Quốc mình
bỏ qua.
Mình bỏ qua, đúng rồi. Mình cứ theo con mèo 12 con giáp của mình thôi. Nhưng mà như anh nói, con mèo ăn thịt mèo cũng xui. Mà ngay cả người Việt Nam mình cũng hay có cái câu truyền miệng là mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang, thì họ cũng lại nói về con mèo. Nhưng mà Nhã Quyên hy vọng năm 2023 này á, thì là một cái năm nó tốt đẹp hơn năm 2020, 2021, ông ngàn 2022. Nhưng mà với cái tình hình lạm phát này thì không biết làm sao. Quay lại hôm nay cũng đúng ngày mùng 1, thì thôi mình nhắc lại những cái kỷ niệm khi mà anh Nguyên Hoàng hay anh Liêm còn ở Việt Nam thì đón cái Tết như thế nào, có những cái kỷ niệm nào anh có thể chia sẻ?
Tôi anh Nguyên Hoàng nói trước đi.
Thực sự thì Nguyên Hoàng thì cái con người Nguyên Hoàng thì nó không có co tức là không quan trọng cái chuyện gì hết, cho Tết hay không Tết thì cũng vậy thôi. Chỉ nhớ là hồi ở Việt Nam á, là khoái đánh bầu cua tôm cá, tức là ở ngoài đường đó hay trên lề đường thôi, chứ cũng phải là casino gì. Tức là mấy casino ở trên lề đường sóc bầu cua, thì Nguyên Hoàng cứ nhớ là ai tới nhà lì xì cho đồng nào là chạy ngay ra ngoài đường đó chơi bầu cua, thì chơi loáng một chừng 15 phút là hết tiền, thì chạy về chờ trực người ta khách tới nhà lì xì tiếp, đại khái như vậy. Thì cũng là cái thú vui của ngày Tết.
Thì lúc đó mà nếu mà mình gặp ba con bầu hay ba con cua này nọ là trúng lớn, thì Bụi Liêm thì có thêm cái sức đó là cờ tướng, là thấy nó hay bày ra, tại vì ở Quy Nhơn á là hay bày ra những cái trận cờ thế, mà mình cũng cờ tướng, mình bộp chộp, mình quên suy nghĩ nhào vô cái bị thua liền đó. Thành ra những cái thế của nó là mình phải biết đánh, chứ không phải mình dòm chắc ăn, mình tính trong đầu không đủ vô cái thua đó. Thì cái đó là một cái vấn đề. Rồi những cái khác, đánh bài, lớn lên thì thấy đánh bài sập xám hay là cái gì đó, tam cúc cũng có đó. Tam cúc là nó có cũng giống như kiểu xe pháo mã, nó hơi giống cờ tướng đó. Thì nó làm sao đó mà lâu ngày quá thì cũng không chơi nữa. Nhưng mà ở Quy Nhơn thì nó lại có thêm một cái chuyện nữa là cái ngày mà của vua Quang Trung đóng đa thắng trận gì đó, nó là tới mùng năm hay mùng mấy đó, thì ở Quy Nhơn đi ra ngoài Bình Định nơi cái quê hương của vua Quang Trung thì người ta làm cái lễ hội rất là lớn của cái ngày đó. Thì mà mình nhỏ thì cũng không có ai đưa mình đi hết. Có một cái năm người ta đồn là cái chắc là mấy người xe thù ở đồn để mà kiếm khách đó, nói là bị pháo kích hay là bị giật mình hay làm gì đó, thành ra thiên hạ có thân nhân này nọ đi dưới đó, thành ra phải mướn xe chở chạy ra, không có gì hết đó. Thành ra thì có nhớ một cái kỷ niệm của một năm nào đó nó như vậy đó. Thì những người Quy Nhơn đều nhớ là năm mấy là một gì của Đống Đa đó, thì có cái chuyện như vậy.
Nhưng mà anh Liêm là người miền Trung, mà tam cúc là một cái loại trò chơi bài lá dân gian của người miền Bắc, mà anh cũng chơi cái vùng
của anh chơi, mình chơi thôi chứ mình đâu có nhỏ, mình đâu có biết.
Nhưng mà cái lá bài, cái lá bài nó cũng nhỏ giống như bài tứ sắc vậy đó thưa anh.
Rồi đúng rồi, nhưng mà nó là viết cái chữ Hán.
Đúng rồi.
Nếu mà bây giờ lâu năm tháng không nhớ thì nó cũng là giống như xe pháo mã hay cái gì đó, cái chữ. Yeah. Đó, mà mình là dân chơi cờ tướng thành ra mình dòm nó là đấy. Thì đó là theo cái nhớ là như vậy thôi, còn nhiều năm quá rồi cũng không có biết có còn đúng nữa hay không.
Nhưng mà ở không biết trong xóm nơi anh Nguyên Hoàng hay là anh Liêm ở, thì ở trong xóm em thì nhiều khi tới ngày Tết thì những người ta cũng hay ra trong xóm, họ chơi lô tô hoặc là họ cũng gầy sòng nhỏ ở trong xóm. Mà họ hình như họ cũng sợ sau 75 á, họ cũng sợ công an bắt lắm, cho nên nhiều khi đang chơi mà có đứa nào nó hùng một cái nó kêu công an tới là bắt đầu hốt chạy. Em nghĩ là mấy đứa mà xạo xạo la là kêu thằng kia hốt là hốt tiền của người ta chạy luôn đó.
Vậy nhưng mà cái hồi nhỏ không biết là Nhã Quyên có cái kinh nghiệm đó hay chưa. Ngày Tết là mình thích nhất là được mặc đồ mới
đó. Em thì chỉ thích đầy giày thôi.
Nhìn Tuấn là có đôi giày mới, cái áo quần mới gì đó, chỉ để dành cái ngày mùng 1 bắt đầu được mặc à. Chứ ngày 30 giao thừa không có được đâu. Đó, thành ra mình nhớ là ham khoái cái đồ mới đó.
Anh Nguyên Hoàng là anh đâu có thích
Nguyên Hoàng
mới đâu phải không?
Nguyên Hoàng thì không có để ý ba cái chuyện quần áo làm gì, cứ như người ác quên Nguyên Hoàng chỉ thích tiền để mà đi chơi bầu cua thôi. Chứ lúc đó thì cái tuổi đó Nguyên Hoàng cũng, mà bây giờ Nguyên Hoàng cũng không có để ý chuyện áo quần.
Bây giờ anh vẫn thích tiền, anh rất trung tình trung thủy. Dạ.
Không Nguyên Hoàng thích tình chứ không phải tiền.
Vâng.
Cũng thích chút nhưng mà tiền thì thích nhiều, tình thì thích nhiều hơn. Thì đó. Còn chuyện áo quần thì thực sự vợ của Nguyên Hoàng mua cả đống ở nhà, và Nguyên Hoàng thực sự vợ biểu mặc áo quần gì thì mặc theo thôi, chứ thực sự không có quan tâm, mặc cái nào cũng được.
Mình nói chuyện hồi nhỏ thôi chứ còn bây giờ ở đây giờ mình cũng chả biết đồ mới đồ cũ gì, mà cái thời hồi nhỏ nhớ kỷ niệm rồi, thời nhỏ là mặc được quần áo mới đó, này cái hồi Tết ở Việt Nam á. Rồi bữa hôm nay thì cũng có được mấy cái bánh chưng. Là mình đi đặt mua bánh chưng rồi, xong rồi mình chiên lên rồi mình đưa cho mấy người hàng xóm, thì mới kể câu chuyện cho những người hàng xóm về câu chuyện của hoàng tử Lang Liêu đó. Nhưng mà không biết tại sao bây giờ người ta viết hơi khác một chút. Ngày xưa mình nhớ là cái những câu chuyện huyền thoại, ngày xưa mình nhớ là ông vua cha đó là ông nói là đi kiếm cái đồ sơn hào hải vị, cái đồ quý gì đó, mà cái ông này ấy, là mẹ chết thì người ta không có nghèo không có gì hết, thì người ta mới được ông tiên ông nào đó nằm mơ nói vấn đề là cái trái đất giống như hồi xưa người ta nghĩ là hình vuông đó, lại làm những cái đó thì nói lên về vấn đề trời đất và vấn đề cái hiếu, trong khi những cái sách bây giờ không biết sao nó viết qua tiếng Anh thì nó lại nói rằng là đi kiếm cái món đồ ăn ngon. Nhưng mà Vũ Liêm nhớ là ngày xưa nói là không phải nhất thiết kể là món ăn ngon hay là một cái ngọc trai hay là cái thứ khác, mình nhớ là cái câu chuyện mình đọc ngày xưa là như vậy. Thì không biết là anh Nguyên Hoàng có ý kiến gì về cái câu chuyện của những cổ tích ngày xưa mình đọc về cái sự tích bánh chưng bánh dày gì không?
Vâng, thì cái chuyện mà sự tích bánh chưng bánh dài thì có lẽ mình đi học thì ai cũng đọc cái câu chuyện đó, là đời vua Hùng Vương cho Vâng, thứ sáu hả? Vâng, thì Nguyên Hoàng cũng nhớ là thứ mấy nữa. Chỉ nhớ là tới thứ 18 là hết thì phải.
Nhưng mà tự nhiên hôm nay anh cái câu chuyện này lâu lắm rồi. Học từ nhỏ mà tự nhiên hôm nay anh đi mảnh. Anh nhắc tới Lan Liêu rồi Vua Hùng Vương thứ sáu rồi Bánh Chưng Bánh Dày cũng làm như nhớ lại cái thời còn đi học. Và chị Ngọc Quyên chị thắc mắc, ví dụ ngày xưa mình hay có cái câu cái sự tích Bánh Chưng Bánh Dày, nhưng mà bây giờ thì lại không bao giờ thấy bánh dày trong ngày Tết, chỉ thấy có bánh chưng và bánh tét. Ngọc Quyên chẳng bao giờ thấy có bánh dày trong ngày Tết cả. Mà anh Liêm có thích món bánh dày không? Phải nói
không biết bánh dày là gì, dày, cũng không biết rõ mình chưa giờ có ăn hay không. Nhưng mà bánh tét của miền Nam mình á là chế biến đó, chứ thực sự nó không nằm trong cái sự tích kia. Vì, tại vì bánh tét người Bắc họ không có ăn, người Bắc họ chỉ ăn bánh chưng thôi, đó, họ chỉ nấu bánh chưng thôi, họ không biết bánh tét là gì hết.
Bánh tét là của miền Trung, phải không anh? Phải không?
Bánh tét hơi khác đó, cái cách làm hơi có thể khác với bánh chưng đó.
Thì đương nhiên là khác. Bánh tét thì cái hình dáng thì nhìn là mình thấy khác rõ
hình
rồi.
Hình dáng thì chắc chắn khác rồi, hình trụ. Nhưng hình trụ còn cái bánh chưng là hình vuông đó, nhưng mà còn lại bên trong á, cách làm bánh tét có thể nó cũng khác chứ không có giống hoàn toàn.
Nguyên Hoàng nghĩ cho khỏe người ta làm cái nhụy trong cái nhân trong cũng giống nhau thôi anh, chỉ có chứ cách ra thì thấy nó cũng vậy, nó đâu có khác gì nhiều. Cái nhân cũng vậy à. Nguyên Hoàng mua bánh chưng bánh tét ở nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đó, thì cái nhân ở trong Nguyên Hoàng thấy nó cũng vậy thôi chứ đâu có khác gì đâu. Cái hình thức thì nó khác, nhưng mà thấy nói cái chuyện bánh chưng thì Nguyên Hoàng nhớ hồi Tết năm ngoái là bà nhà văn Phạm Thị Hoài đó có viết cái bài báo mà có nhiều người trên mạng họ phản đối là bà nói cái chuyện về bánh chưng đó, bà viết nó sai sự thật. Tức là không phải sai nhưng mà bà nói không đúng cái bản chất cái vấn đề. Tức là trong cái bài báo đó bà nói là bánh chưng là nó mau hư rồi, khi mà cắt ra thì nó không nhìn nó xấu xí, không còn có đẹp đẽ nữa, đại khái như vậy. Thì Nguyên Hoàng thấy thì bánh chưng mình cái người mà nấu khéo đó thì nó cũng là nó cắt ra nó không có bị dễ vỡ, với lại nó để cũng lâu nữa, còn mà nấu không khéo thì nhiều khi cũng mau hư. Nhưng mà bánh chưng thì rất là tiện lợi. Mình nhiều khi buổi sáng cắt một miếng mình ăn thì nhiều khi nó no cả ngày, phải không anh?
Nhưng mà Nhã Quyên thì sẽ ăn thức ăn là chiên lên hay là ăn sống? À, không phải sống gì nó cũng đã cúc rồi chứ, nhưng mà ăn với đường hay ăn với cái kia hay là
còn ăn lên. Với đường hả? Nhưng mà vậy nè, bánh bánh ăn bánh chưng bánh dày á, ăn trước Tết nó ngon, ăn đúng ngày Tết rất dở, và ăn sau Tết nó cũng mới ngon. Ăn sau Tết thì thường đem chiên lên, mặc dầu cái bánh chưng nó cũng nếp lâm, bánh dày nó cũng nếp, bánh chưng với bánh tét nó cũng nhiều nếp, nhưng mà chiên lên thì Nhã Quyên lại thấy ngon. Nhưng mà thường á, Nhã Quyên thấy ngon nhất là sau Tết á, ăn á, tự nhiên nói chung là còn ngày Tết, hình như ngày Tết mình lo nghĩ tới lì xì, mà giờ thì chẳng còn ai lì xì nữa. Nhưng mà quay lại, Nhã Quyên chỉ thấy là lạ là cái sự tích là nói là bánh chưng bánh dày, nhưng mà chẳng bao giờ Nhã Quyên thấy cái bánh dày trong, nói cho đúng là bánh dày là chứ không phải là bánh dày. Nhiều người là nói là bánh dày nhưng mà đó là bánh dày, tức là Nhã Quyên rất là thích cái món này. Nó là hai cái nó làm bằng bột nếp thôi anh, bột nếp và tức là xôi á, anh nấu lên và anh đánh cho nó tan ra, và nó họ phải giã, họ giã và họ kẹp ở giữa là miếng chả. Đây là cái món mà Nhã Quyên rất là thích ăn. Nhưng mà nói về ngày Tết, nói về câu chuyện Lan Liêu, Vua Hùng Vương thứ sáu và Lan Liêu sau này đưa lên cho tiến dân cho vua bánh chưng bánh dày và trở thành vua Hùng Vương thứ bảy, thì cái bánh dày thì không có thấy ở trong ngày Tết Việt Nam nữa, chỉ thấy cái bánh chưng thôi. Nhưng mà nói tới ngày Tết thì Nhã Quyên rất thích, nhất là thích được nghe tiếng pháo. Nhưng mà khi còn ở Việt Nam được nghe tiếng pháo, qua Mỹ một thời gian và nghe ở Việt Nam là sau này họ không cho đốt pháo nữa. Và rất là thích cái thời điểm mà giao thừa, tức là cái lúc đó là nhà nhà ra trước cửa đó là cúng thôi anh. Cúng rồi bắt đầu vừa đúng 12 giờ là nhà nào cũng bắt đầu đốt pháo, âm ầy nghe rất là sướng tai. Và có một năm rất là tội nghiệp, bà ngoại Nhã Quyên là đang bà cụ đang hì hợp lại cái nhìn lên thằng nào cho mất con gà Cái bà cụ lại đi khấn gì mà kỹ thế không biết nữa mà mất luôn đứa này.
Như vậy thôi, an ủi bà là nói là chư thiên nó họ linh thiêng quá, họ lên họ lấy rồi.
Cho nên nó cũng đó là những cái kỷ niệm, Nhã Quyên nghĩ là kỷ niệm ngày Tết khi mà Nhã Quyên còn ở Việt Nam.
Nhưng mà anh Bùi Liêm có cái này không biết là anh Nguyên Hoàng có biết không, chứ còn Nhã Quyên thì không rõ, là dân miền Trung á, là Huế nữa, là tré, có món tré là ăn ngày Tết nữa. Anh có cái kỷ niệm gì về ăn tré không?
Tré, ăn tré.
Ồ vâng, cái tré ăn ngon anh. À, nó không có ớn.
Mà nhà Bùi Liêm ngày xưa là làm tré, làm lỗ tai heo tính rồi gì đó, rồi xong rồi để đãi cho khách mà giống như tới thăm nhà mình đó. Thường thường phong tục ngày xưa là các bạn thân rồi đi tới thăm Tết rồi đem ra đãi bia rồi đãi tré. Mình thì nhỏ nhỏ chỉ ăn ké thôi, ăn ké xong rồi người ta ăn không hết rồi mình xuống ăn. Thật ra bây giờ cũng ghiền cái tré lắm.
Dạ, nói anh nói tới món này, có lẽ món này là món đặc trưng của người miền Trung. Nhã Quyên cũng rất là thích ăn này, có lẽ là tại vì thích tai heo, lỗ mũi heo và thích cái mùi riềng, nhưng mà một số người không có ăn riềng được cho nên không có thể ăn cái món tré. Rất là vui cái chương trình ngày hôm nay, mình ôn lại những cái kỷ niệm về ngày Tết khi mà còn ở Việt Nam cũng như là khi mà chúng ta đã sang Hoa Kỳ này mấy chục năm rồi. Xin mời anh gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ, lần nữa thì Bùi Liêm cũng mượn theo lời Nhã Quyên chúc quý thính giả có một cái năm mới mọi chuyện được an bình, may mắn, hạnh phúc. Rồi xin chào Nhã Quyên với chào anh Nguyên Hoàng.
Vâng, xin chào anh.
Dạ vâng, cũng trước khi mà anh Bùi Liêm thì Nhã Quyên Nguyên Hoàng kính chúc cho anh một năm nhân dịp đầu năm mới, kính chúc anh nhiều sức khỏe và gia đình thật là may mắn và hạnh phúc. Xin kính chào anh.
Dạ, cảm ơn Nhã Quyên. Ok.
Ngày xuân nâng chén ta chung nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi, người thương ra lợi tức, người công nhân ấm no.